ที่จับตายังทันเห็นผ่าน
นะโมบงสุทธะกะนะโมบงสุทธะกะโมเมหะนะ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy trụ trì, kính thưa toàn thể các Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2009. Chúng ta có cơ hội gặp mặt ở đây lần này lần thứ hai. Và tôi không biết là đây có ai mới gặp tôi lần đầu hay không. Quá là đông vậy à? Chắc các vị biết tên tôi rồi, không cần giới thiệu chứ ha. Thưa, lời đầu tiên đó là xin tri ân thầy trụ trì ở đây, để tri ân tăng thân của làng Cây Phong đã tạo điều kiện lành để cho chúng ta có một buổi gặp mặt chia sẻ đôi điều Phật pháp hôm nay. Và cái người cần tri ân hơn hết đó là bản thân tôi. Tại vì nếu mà tôi không có sức khỏe và tôi không có đủ gan qua đây, thế thì tôi cũng không có mặt nơi đây. Và thưa các vị, tôi vốn là một cái người rất là quê mùa. Và các vị hình dung đi từ Cali qua đây mà một chữ tiếng Anh bẻ làm hai, cắn không có bể ấy, vậy mà cũng cả gan dám đi qua đất nước rất là lạ đối với mình như thế này. Năm rồi thì đi còn có một thầy, ổng đỡ đần mọi việc. Năm nay thì một mình quẩy túi ra đi. Thế thì các vị hình dung là cũng gan ghê lắm mới có thể đi được. Và thứ hai, có một cái bài học mà tôi học được ở phi trường đó là thế này. Bình thường thưa các vị, tôi không hề chuẩn bị cho cái việc mình phải đi hoằng pháp ở nơi xa xôi với cái điều kiện là mình rất là dốt. Người ta hỏi mình không biết người ta nói cái chi. Và các vị thử hình dung là ở giữa phi trường nó đông đảo người lại qua, người ta đến và đi rất là vội vàng, không ai bận tâm gì đến cái người lớn ngớ rất là quê mùa đứng ngẩn ngơ giữa phi trường đâu. Và thưa các vị, mình kêu một người lại để nhờ họ nói không phải dễ đâu. Thế cho nên thưa đại chúng, là cái bài học đầu tiên đó là mọi việc chúng ta phải tự quay về chính mình, nương tựa với năng lực của tự mình, chứ không thể đợi đến cái cơ hội đến là mình nhờ ai được cả. Mình không có một cái sự chuẩn bị đàng hoàng, thưa các vị, tới những lúc cần thiết rồi mình nhờ người không có được đâu. Và đời sống chúng ta đi ngang qua nhân gian này, thông thường ta đợi tới cái lúc cần thiết mình mới nhờ người, đợi tới lúc cần thiết mình mới đem cái năng lực của mình ra để xài, thế thì nó quá buồn. Đó là bài học nơi tự thân tôi học được. Cái lúc cần nghe người ta nói vài câu, thưa các vị, lúc đó mình chưa kịp học làm sao nghe được. Cho nên cái bài học đầu tiên trong đời người là mọi cái các vị hãy làm cho năng lực đời sống của các vị nó đầy trước tiên. Bằng không thì có những lúc nhiều sự việc nó đổ đến đời sống ta, ta không có chuẩn bị kịp, thế thì mình không thể nhờ vả ai được cả. Cuộc đời này nếu mình nhìn rộng, nó là một sân ga. Chúng ta hội họp nhau lại rồi chia tay rất là vội vàng, người nào cũng đến và đi rất là vội vàng, không ai rảnh đâu quan tâm tới người khác. Nói như thế không có nghĩa là mình bi quan, nhưng mà nói như thế đó là cái điều rất là hiển nhiên. Các vị nhìn lại đời sống mình, các vị thấy ngay à. Bình thường chúng ta có thể nói đây là người thân của tôi, đây là bằng hữu của tôi, người tôi yêu mến. Thế nhưng mà khi cơn bệnh nó đến với các vị, khi những cái bất trắc nó xảy ra trong đời sống của tự thân các vị, không ai thay mình chịu cho cái đau, kể cả cái nhức đầu sổ mũi cũng không ai thay được cả. Đó là điều rất hiển nhiên. Rồi cái đại nạn lớn nhất của đời người nó sẽ đến với chúng ta, đó là cái chết của mình cũng vậy. Mình thử hình dung là lúc đó mình nhờ ai? Trên nhân gian này, giữa sân ga, nơi phi trường, chỗ bến đò, là nơi người ta đến rồi chen chúc nhau ra đi rất là vội vàng, cập rập. Mình nhờ được một người đã khó. Rồi có lúc các vị mà bỏ hình hài trả về cho cát bụi, các vị nhờ người thưa không có dễ đâu. Không có một linh hồn nào họ rảnh rang để họ ở đó họ chờ các vị họ giúp đâu. Mỗi người đều đi theo nghiệp của mình rất là nhanh. Vừa tắt hơi là thọ sanh liền thôi à, thọ sanh theo nghiệp thôi à. Cho nên bài học đầu tiên mà mình học nhân cái chuyến này để mình chia sẻ để cho các vị tự ý thức và cố gắng chăm sóc đời sống tu tập của chính mình. Đó là thưa đại chúng là cuộc đời này đến rồi đi rất là vội vàng, cho nên các vị phải chuẩn bị nghiêm túc cho những ngày có mặt ở nhân gian. Mình tu không có nghĩa là mình nhờ trong kiếp lai sinh gì cả, mà ngay bây giờ và ở đây các vị học một ngày, các vị nhờ một ngày, các vị làm việc thiện một ngày, các vị nhờ liền, rồi các vị tu tập một ngày, phước lành của các vị mà nó đầy, thế thì trong tương lai mình trả hình hài cho các buổi thì tức khắc là mình sẽ rất thảnh thơi, không có sợ bất cứ cái nẻo đường nào cả. Mình đi đã có định hướng sẵn, tâm mình đã thiện lành, cho nên chắc chắn là mình đi cái con đường sẽ thiện lành thôi. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị ý thức rằng đời sống của chúng ta có mặt giữa cuộc đời này đến mà đi rất vội, cho nên hãy khéo trân quý đời sống mình, cẩn trọng từng ngày. Bằng không thì làm không có kịp. Bằng mình thả trôi thì thưa các vị tới lúc cần các vị sẽ không có chỗ tựa nương. Và chỗ tựa nương tôi xin lặp lại vững chắc nhất đó là chính các vị chứ không phải ai cả. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì ta cứ nghĩ là ta làm mọi thứ vì người, rồi ta sẽ nhờ người thưa chuyện đó, nó rất là phiêu phưởng, nó không có chắc chắn gì đâu. Cho nên người thông minh là người biết quay về đời sống chính mình, tự làm cho đời sống mình nó đầy, nó đủ. Thiện nghiệp là một, phước lành sự giải thoát là hai, để mình có thể tựa nương được. Và mong rằng đại chúng ghi nhận cái bài học rất là thực tiễn này, áp dụng vào cuộc sống của chính các vị. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Mà chắc như đây đủ vốn rồi. Thưa điều thứ hai mình thưa cùng các vị là đời sống chúng ta, mỗi người chúng ta là những kẻ lữ hành. Điều này rất là rõ ràng thôi à. Ai rồi cũng đến rồi đi, dù mình cố gắng trì hoãn nó, kéo chậm thời gian lại, thế nhưng mà cái con đường tất định là ai cũng xuống sân ga, rồi cũng chia tay với con đò. Và người xưa, ví dụ như mình dở những trang thi ca trong quá khứ á, thì các vị thấy là họ cũng đã có một cái quan niệm này. Các vị mà đọc cái bài thơ rất dễ thương của Lý Bạch á, bài Tương Tiến Tửu á, không biết ở đây có ai đam mê thi ca. Giờ mình đọc lại chứ nghe cho vui, để các vị đỡ có buồn ngủ. Tương Tiến Tửu nghĩa là sắp mời rượu nhau viết một bài, giống như chúng ta gọi là một bài hát, hát nói vậy đó, để mở màn cho cái cuộc rượu. Thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, Quan Âm giả, bách đại chi quá khách, phù vân nhược mộng, vi quan kỷ hà, thị cố cổ nhân, bỉnh trúc giả du, lương hữu dĩ giả. Mình tạm dịch như thế này: đất trời là quán trọ của vạn vật, Quan Âm là người khách lại qua trăm đời. Cái kiếp sống của con người nó như mộng mị, niềm vui rất ít, mà nỗi lo sợ buồn đau rất là nhiều. Do vậy người xưa họ đốt đuốc, họ đi chơi cả đêm là có lý do của nó. Tất nhiên cái lời thơ thì nghe rất hay, nhưng mà nó mang cái nội hàm của một người nhìn thấy đời sống nó rất là phù du, cho nên họ đầu tư đời người trong cái chuyện vui chơi hưởng lạc. Cái nhìn của chúng ta là những người tu Phật, chúng ta giác ngộ được một điều là hình hài vốn là phù du, cuộc sống nó vốn là mộng mị. Thế nhưng mà mình thông minh hơn, mình làm được một điều là làm thế nào trong cái cuộc sống phù du mộng mị, một kiếp người ngắn hoặc dài, mình thành đạt được cái điều quan trọng, đó là làm nâng cấp đời sống tâm linh của mình. Đó là ở chiều sâu, chiều cạn. Đó là trong một cuộc lữ hành, người ta một là không thưởng lãm được cảnh đẹp trong chuyến lữ du, hai là người ta trong một chuyến lữ hành dài, người ta mỏi mệt, buồn chán hoặc là gây gỗ, bất an. Còn mình thì mình làm được một điều thông minh, đó là trong một chuyến lữ hành mình có được niềm vui, trong một chuyến đi mình học được nhiều điều hay. Và thông minh cuối cùng nữa là trong một chuyến đi, con tàu nào nó cũng chấm dứt ở cuối cùng, đó là nó rớt vào cái hố thẳm của biển khơi mênh mông mất hút cả. Thế thì cái người thông minh trong một chuyến lữ hành, đó là họ gom góp lại những cái vật dụng cần thiết trên chuyến lữ hành, họ kết thành một cái phao để cuối cùng khi con tàu lao vào biển khơi thì họ có được một cái phao, họ bơi vào bờ, họ sống sót. Đó là ba cấp độ dành cho cái chuyến lữ hành của mỗi người chúng ta. Và mình dẫn thêm một chút thi ca nữa nghe cho vui. Chúng ta nhớ cận đại vào thế kỷ thứ 10, 18 thì phải, Nhật Bản có một nhà thơ gọi là nhà thơ Ba Tiêu đó. Các vị có nghe nhà thơ Ba Tiêu chứ ha? Ông có một cái tư tưởng rất là hay, nó cũng nói lên được một điều kiếp sống đó là một cuộc lữ hành. Ông đặt cái tên của cái am ông gọi là Quyển Trú Am, tức là cái nơi ở rất là tạm thời mộng mị, cho nên gọi nó là Quyển Trú Am. Và cuộc đời của một thiền sư và thi sĩ phiêu bồng như cánh hạt. Và mình cứ hình dung là đất nước Nhật Bản nó tới 3.000 hòn đảo trải dài từ phương Bắc xuống phương Nam. Miền Bắc của Nhật Bản thì hãy còn mùa đông, thế nhưng miền Nam thì đã vào mùa hè. Thế cho nên nhà thơ của chúng ta lang thang từ miền Nam đến miền Bắc để ngắm hoa đào. Và mỗi năm ông chỉ dừng lại Quyển Trú Am chừng vài tháng để gọi là hàm dưỡng nội lực, cho nó có cái năng lực để tiếp tục cuộc rong chơi tiếp. Và cái con đường rong chơi vô định của thiền sư thì nó rất khác với đời sống của chúng ta. Do vì ông đã nắm được cái phương pháp tu tập và có được giác ngộ chiều sâu nơi tâm, cho nên trong cái cuộc lữ hành của ông nó để lại cho chúng ta rất là nhiều bài thơ dễ thương. Mình dẫn ra đây vài bài để cống hiến cho đại chúng nghe cho vui. Mình nhớ là năm rồi mình có, không biết nói chuyện ở đây hay ở đâu, mình có dẫn một vài bài thơ của Ba Sô. Có một bài thơ nó tặng cho chúng ta một cái kỷ niệm khó quên, và nó cũng có ít nhiều cái hàm nghĩa của sự tu học. Đó là trên con đường phiêu du, một đêm ông ghé lại trong một cái sơn trang nọ, gặp một nhóm người nông dân. Họ vân tập lại, họ uống trà, họ ăn bánh trung thu và họ làm thơ. Thấy một người lang thang phiêu bồng quẩy nón vân du, họ biết chắc đó là một nhà sư, nhưng mà họ nghĩ một nhà sư nghèo nàn lang thang thôi. Họ nói xin mời thầy, ở đây có trà và có bánh, thầy có thể ngồi lại với chúng tôi, và với điều kiện là xin thầy hãy đóng góp một vài bài thơ, một vài câu thơ. Cái nhà thơ Ba Sô của ta nói là thưa vâng, tôi sẽ đóng góp cùng các anh. Và những người nông dân kia chỉ lên trời, nói hôm nay trăng trung thu, mời ngài vịnh vài câu thơ về trăng trung thu. Cái ông tức khẩu làm thơ liền, xuất khẩu thành thơ liền. Ông nói vầng trăng non dài, người ta nhao nhao người ta phản đối nói là không không, trăng bữa nay rất tròn, không có chuyện trăng non dài. Ông làm trật rồi. Ông cười cười không nói, ông làm tiếp thêm hai câu nữa là vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Mình đọc lại cái có bị thuộc à? Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Thưa đại chúng, là cái hay của nhà thơ là không nói gì về trăng tròn cả. Ấy vậy nhưng người ta biết là trăng đã tròn, nó đi theo bước chân lãng du từ lúc nó còn là trăng lưỡi liềm. Thế rồi ngày tháng phiêu bồng, trăng tròn hồi nào không hay. Và ngay cái bài thơ nó đã cho ta một cái bài học. Bài học gì? Mình dẫn thi ca để rồi nói chuyện tu chứ không phải dẫn các vị đi luôn thi ca. Có một bài kinh rất là hay mình dẫn ra đây để phối hợp với cái bài thơ này, dễ thương lắm. Một hôm, dường như trong tạp A Hàm á, có một thầy tỳ kheo nói rằng bạch Đức Thế Tôn, người làm ác như thế nào? Thế Tôn nói người làm ác như trăng. Ngài không nói gì thêm á, nói nhiêu đó thôi, dừng. Và ông thầy kia cũng không hỏi gì thêm. Rồi một hôm ông tới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, người làm thiện như thế nào? Thế Tôn nói người làm thiện như trăng. Thưa các vị, người làm ác như trăng, người làm thiện như trăng. Thế thì nó gây cái sự thắc mắc cho vị thầy kia. Vị thầy kia nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con vốn vô minh còn rất nhiều, cho nên Đức Thế Tôn dạy người làm ác như trăng, rồi người làm thiện cũng như trăng, thì làm sao con biết ác với thiện nó khác nhau như thế nào? Thế Tôn nói ồ, nó có khác nhau. Người làm ác giống như trăng đang tròn, nhưng trăng dần dần sẽ khuyết và đêm đen. Người làm thiện như trăng, như mảnh trăng lưỡi liềm, nhưng mà rồi dần dần trăng sẽ sáng và sẽ tròn. Thưa các vị, cái bài thơ Ba Xô rất hay, và mình không cần giải thích gì thêm, mình chỉ đọc các vị thuộc, các vị thấy rất là hay khi các vị ứng dụng nó vào cái bài kinh như trăng của Đức Thế Tôn dạy trong tạp A Hàm. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Thưa các vị, nếu đời sống của chúng ta mỗi người là một kiếp lữ du, thế thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra là sẽ có lúc các vị chấm dứt cuộc đời mình khi bước xuống to tàu. Và đó là cái hình ảnh đẹp khi mình từ giã cái to tàu xuống về lại nhà. Thế nhưng mà cái hình ảnh của kiếp tử sinh thì không phải bước xuống to tàu, mà cái to tàu kia nó mang tất cả chúng ta rơi vào cái hố vô thường. Cho nên mọi người đều chung chịu cái kết cục giống như nhau, đó là cùng rơi vào cái khoảng đen. Thế thì người làm ác như trăng là gì? Thưa đại chúng, là mỗi một ngày mình không làm cho cái thiện nghiệp mình lớn lên, không làm cho niềm vui đời sống mình có mặt, mình làm cho cả một kiếp sống dài trong một chuyến lữ hành chất nặng sầu thương. Và những cái nỗi niềm buồn giận ghét thương tràn ngập tâm thức ngay cuộc sống, nó đã là một cái loại địa ngục đọa đài để sống chúng ta. Rồi tới chừng các vị mất vào khoảng hư vô kia thì tâm thức còn quyến luyến đắm chấp tham mến của cải vật chất nhân gian, kể cả tham mến hình sắc của các vị, chắc chắn là chúng ta quay một vòng tròn cũng phải tử sinh thôi. Thế thì từ ánh sáng của vầng trăng tròn mà mình không khéo á, thì nó khuyết dần cho tới đêm đen. Nghĩa là nghiệp thiện không tăng thì nghiệp ác nó sẽ tăng thôi, và nó tăng đến độ là mất hình hài rồi. Thưa đại chúng, là ác nghiệp nó lôi các vị theo nghiệp, các vị nổi chìm trong những cái cảnh giới có khi nó thấp hơn cảnh giới loài người. Đó là cái điều tất nhiên khi chúng ta làm ác. Và hãy nhớ cái câu làm ác như trăng đang tròn, dần dần và chấm dứt ở đêm đen. Rồi làm thiện, thưa các vị, là mỗi một ngày các vị gieo vào tâm thức của các vị một hạt giống thiện lành, một niềm vui, một chút vị tha, dâng hiến đời sống vì người. Rõ ràng là thiện nghiệp của các vị nó đầy lúc nào không hay. Ai cũng biết một điều rất giản dị là không hề có anh nhà giàu nào không biết đếm từng đồng tiền dành để mà trở thành nhà giàu cả. không có một anh học trò nào không học từ chữ AB lên để trở thành một người học giỏi cả. Không có hồ nước nào không chảy từng giọt vào để nó thành cái hồ nước đầy cả. Thế thì mọi việc trên đời nó đều đi theo cái nguyên tắc như thế. Không có cái gì cái đùng tự nhiên có, thưa các vị. Người kia mình thấy họ làm như trò chơi, thế mà họ giàu vô cùng. Tại sao? Thưa đại chúng, là cái sự suy nghĩ của chúng ta không ai thua ai cả. Thế nhưng mà thành công hay thất bại nó còn là phước của từng người. Phước của người kia như thế, cho nên quả lành nó đến với họ như thế. Chứ không có nghĩa là ta dùng cái tài năng gì của ta, ta tước đoạt được cái niềm vui hạnh phúc của người kia. Rõ ràng là người làm thiện như trăng là như thế. Đó là bài thơ thứ nhất. Mình giải thích một chút khi phối hợp với Kinh Văn A Hàm để chúng ta biết là làm thiện nó như trăng. Từ cái vòng nhỏ của lưỡi liềm nó tròn đầy mà ta không hay. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Rồi nếu chúng ta tu tập thiền tập, thưa các vị, cái bài thơ này cũng rất hay. Các vị gieo vào tâm thức của các vị, vào đời sống của các vị mỗi ngày một chút thôi. Mình cứ nghĩ rằng ba hơi thở có nghĩa lý gì đâu. Dừng tâm lại, an trú tâm ngay sáng nay hiện tiền. Hoặc mời tâm lang thang của các vị về lại ngay nơi thân, để thở ba hơi đi vào đi ra thôi. Ba hơi thở mà tu cái kiểu gì? Thưa các vị, đâu ai biết rằng ba hơi thở mà tu tập cho đàng hoàng thì chúng ta có được nửa giờ đồng hồ. Nửa giờ đồng hồ đàng hoàng, ta sẽ có một ngày tu. Mình mà làm được một điều là đặt một bước chân an bình, tĩnh tại và có hạnh phúc, thế thì mình bước được một bước có hạnh phúc. Ví dụ thế này, rất dễ hiểu. Ví dụ các vị đi về hướng đông mà các vị bước được một bước theo cái hướng rất chính xác, đó là hướng đông, thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra là các vị đã gần cái mục đích của các vị được một bước rồi, có phải thế không? Và mình làm được một hơi thở cho đàng hoàng, mình tu được một hơi thở thì sẽ có rất nhiều hơi thở thành công. Thế cho nên thưa các vị là không hề có cái gì không khởi đầu bằng những bước rất là chậm, rất là nhỏ như thế. Một giọt nước rồi một hồ nước, viết được một câu cho đàng hoàng thì viết được một trang, viết được một trang sách cho đàng hoàng thì viết được một cuốn sách và trở thành nhà văn. Chuyện này đâu có khó, tại mình không muốn trở thành nhà văn thôi. Thưa các vị là ngày xưa tôi được thầy tôi dạy là con mỗi ngày cứ viết nhật ký đi rồi lần lần con thấy con trở thành nhà văn. Mà thú thật mình cũng bắt chước làm như thế. Có điều viết được năm ba hôm gì đó các mình nghĩ công phu đâu mà ngồi viết nhật ký. Thế cho nên mãi bây giờ còn là cái anh nhà quê không thể trở thành nhà văn. Chứ nếu mà tôi nghe cái lời dạy của thầy tôi mỗi ngày viết một đoạn thì tôi đã trở thành nhà văn rồi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị. Đó là vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, rồi vầng trăng sẽ tròn. Nếu các vị tu thiền cũng bằng con đường đó, tu niệm Phật cũng bằng con đường đó, các vị làm giàu cũng bằng con đường đó, các vị muốn học hành giỏi cũng bằng con đường đó, rồi các vị muốn trở thành một người càng ngày càng vững chãi giữa cuộc đời, không có bị sóng gió đảo điên của buồn, của giận, của ghét, của thương nó xô đẩy các vị phập phiều trôi, các vị cũng thực tập từng ngày bằng cái sự vững chãi như thế thì các vị sẽ thành công thôi. Đó là bài thơ thứ nhất mình chia sẻ. Chắc cũng nên nói thêm bài thơ nữa. Thưa đại chúng là trên con đường phiêu bồng của nhà thơ Basso, ông có nhiều bài thơ dễ thương lắm, là người ta trắc nghiệm ông để biết cái thi tài của ông như thế nào. Cũng một lần trong cái chuyến viễn du, Một hôm ông ghé lại một cái vùng quê kia, người ta biết ông là một nhà thơ, một thi hào lớn của Nhật Bản vào thời ấy, cho nên họ nói một câu: thưa ngài, hồ Omi có 8 cảnh, họa sĩ phải mất rất nhiều công phu mới vẽ được 8 cảnh của hồ Omi. Những cảnh tuyết đóng băng vào mùa đông, những cảnh rực rỡ của hoa đào vào mùa hạ, rồi những cảnh buổi chiều nắng trải trên hồ như lửa cháy, và những cảnh mùa đông núi im vắng in trên mặt hồ, nghĩa là mỗi một cảnh trí nó mỗi một nét đẹp kiêu sa, mỹ lệ, hùng vĩ, vân vân. Nếu ngài là một nhà thơ thiên tài thì ngài làm một bài thơ hài cú có 17 âm tiết tiếng Nhật thôi, khoảng 3 câu 12 chữ tiếng Việt thôi, gom hết được 8 cảnh hộ mi trong đó thì ngài mới là nhà thơ thiên tài. Các vị thử hình dung ông làm sao. Một bài thơ mà có thể có tiếng chuông chùa, có đỉnh núi tuyết, có cảnh chiều tà, có mùa đông rạng rỡ, có mùa thu trời trong veo, làm sao? Thế nhưng mà nhà thơ mỉm cười đọc mấy câu thôi: hồ Omi 8 cảnh, sương mù che 7 rồi, còn chuông đền mãi thôi. Đủ 8 cảnh. Mà bài thơ nói được tiếng chuông, thưa các vị, họa phẩm người ta không họa được tiếng chuông, bài thơ nói được tiếng chuông. Hồ Omi 8 cảnh, sương mù che 7 rồi, còn chuông đàn mãi thôi. Tức là nói hết 8 cảnh mà chừng như chưa nói, để một cái không gian lòng lộng để cho người ta có thể thăm dò vào 8 cảnh của hồ Omi. Tôi nghĩ là chắc tôi quảng cáo dùng thơ của Basho, để rồi có dịp các vị đọc thơ của Basho, các vị thấy nó hay. Các vị nghe thơ Thẩn đã chán chưa vậy? Chán chưa? Là mình đem kinh điển ra nói. Sao nói mất hết chữ nghĩa là mới được có 30 phút vậy? Thưa đại chúng, là mình vừa đọc cho các vị nghe một bài thơ của Basho. Nó là một thử thách rất là lớn đối với nhà thơ thiên tài. Thế nhưng mà thưa các vị, mình dẫn thơ của Basho quanh quanh để đi đến một bài thơ rất là quan trọng, nói đến cái cuộc lữ hành của đời người. Cuối cuộc đời ông có một bài thơ, tôi nhớ không có chính xác, tại vì trí nhớ tôi nó cũng rơi rụng bớt. Tôi nhớ là bài thơ cuối cùng của ông viết nó cũng ngắn ngắn thôi, thơ hài cú thì nó không dài, 3 câu: chỉ còn đau yếu giữa cuộc hành trình mùa thay áo đổi, 3 câu. Cuộc đời của ông tới chừng già, thưa các vị, nó đau yếu, bệnh hoạn và thảm thương thai. Cái chết của ông nó cũng rất là điều hiu, trong một mùa đông trong quyển Trú An. Và trên con đường vô định, ông đi từ phương Nam về phương Bắc Nhật Bản. Tới lúc đau yếu, tới lúc ông cảm nghiệm được thân thể nó rã rời, vô thường nó đã đến rồi, cho nên ông làm mấy câu thơ nghe rất là cảm động. Đó là: chỉ còn đau yếu giữa cuộc hành trình mùa thay áo đổi. Đất trời vận hành cứ một năm, thưa các vị, hết xuân thì qua hạ, qua thu qua đông. Và mùa xuân năm sau, cái điều kiện tất nhiên đó là cây cối nó phục hồi năng lực lại, sức sống nó tuôn dậy để nó ra chồi, ra cành mới. Thế nhưng mà con người thì các vị hình dung là đời sống của chúng ta nó qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông của đời người, đó là lúc chúng ta ngủ với lòng đất, ta phục hồi lại như cây cối ư? Thưa không. Có khi chìm vào cái giấc ngủ vô định, mình không biết là mình trở lại một hình hài con người hay trở lại hình hài một cái sinh vật gì, mình đâu hề biết. Cây cối, đất trời nó đi một vòng nó trở lại, thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy. Thế nhưng mà đời sống con người mình không khéo thì thưa các vị, nó không có phục thủy, nó không trở lại đầu. Do vì mình vụng về trong một chuỗi dài của thọ mạng, mình tiêu phí năng lực đời sống mình cho những chuyện buồn, giận, ghét, thương. Mình không có nâng cấp đời sống tâm linh mình lên, nhất là mức độ cạn là đời sống phước lực của mình không nâng lên để đủ để làm lại một con người. Thế thì mình có thể rớt vào loài quỷ đói, rớt vào loài cầm thú. Nếu đời sống mình chuộng về vật dục, nặng về đời sống vật lý, nếu đời sống mình mà chất đầy tham giận, tức tối, kiêu căng, ngạo mạn, thưa các vị, thì có thể rớt vào cảnh giới Atula. Nếu thiện nghiệp mình lớn thì mình có thể làm vị thiên. Nếu thiện nghiệp mình vừa phải thì sinh lại những đất nước nó đầy phước lực như những đất nước phương Tây này. Và cái điều tất nhiên đó là đất trời quay một vòng trở lại thì cây nó nhận biết rằng mùa xuân đã đến, nó ra lá ra hoa. Thế nhưng mà con người thì không phải như thế. Các vị, cách ấm là mê. Có cái câu là thinh văn còn mê khi cách ấm, Bồ Tát còn muội lúc ra thai. Những vị Bồ Tát, tức là những vị thầy, những vị đạo sư, họ chuyển thế để độ sinh á. Thế nhưng mà khi họ tái sinh lần thứ hai, họ còn phải bắt đầu học lại. Điều này thì các vị đọc vào lịch sử của các vị Lạt Ma Tây Tạng, quý vị thấy rất là rõ. Trước khi ông mất, ông di chúc lại là khi linh ảnh của ta hiện ở phương Đông phương Tây gì đó thì các cao cứ về hướng đó mà tìm. Tìm xong rồi làm gì tiếp? Thưa các vị, là mang về, và cái quá trình học để làm một vị Đạt Lai Lạt Ma nó rất là dài. Đòi hỏi rất là nhiều vị thầy dạy dỗ để có thể thành tựu được học nghiệp, để có thể trông nom được đất nước, để có thể quản lý được tăng chúng. Thế thì cách ấm là mê. Tất cả những cái quá khứ nó vẫn còn trong tâm thức, thế nhưng mà phải học lại, gọi lại mới nhớ lại. Còn thinh văn thì thưa các vị, có khi nhập thai rồi ra thai, nếu không có bậc thiện tri thức khích lệ thì có khi cũng nổi chìm mất mấy mươi năm mới có thể tỉnh ngộ để tu. Thế cho nên thưa đại chúng là đất trời cỏ cây đi một vòng thì cây phong nó sẽ nở lá phong lại. Thế nhưng mà con người chúng ta thì qua một cái chu kỳ dài của kiếp lữ du, mình không khéo thì trở lại khó vô cùng để gặp lại cái hạt giống Phật Pháp. Điều này nó rất là rõ. Mình không cần nhìn mình, phàm phu mình chẳng nói chi, mình nhìn các bậc thầy trong quá khứ. Ví dụ như các vị Lạt Ma, các vị thấy là dù Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, tức là 13 lần ông trở lại, thế nhưng mà không lần nào trở lại không học hành cả. Có phải vậy không? Đó là cái điều để cho chúng ta biết rõ rằng trong cái kiếp lữ du của đời người, cái điều nó phải đến tất nhiên, đó là giữa cuộc hành trình chỉ còn đau yếu thôi. Và mình nhìn người rồi nhìn lại mình để biết rằng chúng ta cũng đang trên con đường lữ du. Và các vị đang là mùa thu của đời người. Tôi không biết mùa thu hay mùa đông nữa. Mùa xuân thì đã qua rồi. Một số thì đang bước vào mùa hè, mùa của thu hoạch. Thu hoạch cái học hành của các vị, thu hoạch cái sự thành công của các vị đã qua bao nhiêu năm. Thế nhưng mà mùa thu đời người nó đến với ta thì thưa các vị, rõ ràng là cơ thể chúng ta nó rất là nhạy cảm đối với mùa thu. Vừa nhạy cảm bên trong, vừa nhạy cảm với đất trời bên ngoài. Các vị thử nhìn những cái án thơ văn của thi nhân trong quá khứ từ Trung Quốc cho tới Việt Nam. Các vị thấy là người ta làm thơ mùa xuân thì không có hay, nhưng mà mùa thu thì dường như bài nào cũng hay cả. Có phải vậy không? Và họ viết văn cũng thế. Mùa thu họ viết rất dễ hay. Từ văn chương Tàu, thi ca Tàu cho tới thi ca tiếng Việt gì cũng như thế. Tại sao vậy? Thưa, tại vì mùa thu nó là cái giai đoạn chuyển tiếp từ cái sự trẻ trung đến cái sự chết. Mùa đông của đời người thì nó năng lực đời sống của mình nó đã thu phục lại. Sức khỏe nó mỏi mòn, cơ thể nó mệt mỏi, thần kinh nó đã bắt đầu rã rượu, nó đòi nghỉ ngơi, cho nên trí nhớ của mình không còn. Thế cho nên mùa thu là cái mùa giao tiếp. Người ta cảm nghiệm về cái xe sắc của nỗi buồn về đời người rất là rõ ràng, cho nên mùa thu nó dễ hay. Và thi ca nào nói về mùa thu cũng hay là như thế. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận diện về đời sống của mỗi chúng ta. Đó là điều thứ nhất, chúng ta là những người lữ hành đang đi trên con đường, đã qua được 2/3 đoạn đường rồi. Nếu những người ở tuổi như tôi thì tôi nghĩ chắc mấp mé vào mùa đông chứ không còn 2/3 nữa đâu. Trên 60 là mấp mé mùa đông rồi, thưa các vị. Và từ cái điều này chúng ta có những cái bài học cụ thể cho đời sống mình thế này. Nếu mình định nghĩa mỗi người, mỗi một đời sống là một chuyến lữ hành, thế thì có 3 điều chúng ta học được. Điều thứ nhất là không có người khách lữ hành nào thông minh mà bám víu vào cái chiếc xe đang đi trên con đường cả. Họ đều biết rằng sớm muộn gì ta cũng bỏ chiếc xe này, rời sân ga và đi về nhà. Và nếu người thông minh nhìn ra cuộc tử sinh của đời người thì biết rất rõ là chuyến xe định mệnh này nó khởi đầu từ đây, nó đi tới đây là cuối cùng của một đời người. Thế thì cái bài học đầu tiên cho những người khách lữ hành đó là cái đời sống này mình không thể bám víu được. Có phải vậy không? Các vị đã từng bám víu vào đời sống bên ngoài, đời sống tự thân các vị, đời sống của những người chung quanh các vị. Thế nhưng mà bám vào được đâu? Mọi cái đều bỏ các vị ra đi. Hoặc không bỏ các vị đi thì các vị cũng bỏ nó ra đi thôi. Có rất nhiều người mong muốn giữ lại những cái tình cảm bạn bè, giữ không được. Rất nhiều người mong muốn giữ lại cái tình cảm người thân, giữ không được. Dần dần rồi các vị mặc nhiên bị đẩy dần về cái phía là các vị phải chia tay thôi, chia tay với người thân của mình. Còn nếu không chia tay thì sống với nhau là một cái hiệp ước, nhưng mà thầm lặng bên trong đó là một sự chịu đựng mỏi mệt về nhau. Không biết mình có nói quan các vị không? Chắc nếu có nói quan thì quan 50% thôi ha. Đó là điều thứ nhất. Và cái điều rất là hiển nhiên đó là chúng ta luôn bám víu vào đời sống mà chúng ta không giác ngộ được một điều là mình gặp nhau trong một chuyến xe tình cờ, rung rủi ngồi chung với nhau, rồi cuối cùng thì ai cũng xuống xe, ai cũng rời con tàu, ai cũng ra đi cả, mỗi người một phương thôi. Đó là điều thứ nhất. Và mình biết được điều này thì thưa đại chúng là mình sẽ dẹp bớt những cái nỗi khổ vu vơ không cần thiết. Tại sao? Mình bớt nắm chặt vào tất cả những cái trên con đường viễn hành của mình. Mình có một cái quan niệm rất rõ ràng là ta sống với người sống hết tình, thế nhưng mà người quay lưng lại thì duyên nợ tới ngang đây vừa đủ. Không có gì phải nhức nhối, không có gì phải sầu khổ, không có gì phải đến nỗi tự giận. Chắc như vậy. Đến và đi, mọi vật trong đất trời này đều đến và đi. Thế thì đời sống con người gặp nhau cũng đến và đi, chứ không hề có cái sự gắn bó nào keo sơn. Dù người ta chỉ trời chỉ đất, người ta cắn máu, người ta thề bao nhiêu lần như nữa thì cũng thế mà thôi, thưa các vị. Chắc như vậy thôi à. Tôi có biết có những người bạn của tôi, họ có gia đình rồi họ mới phát tâm đi tu. Tôi nói thế này không phải xúi mấy ông bỏ vợ đi tu đâu nghe. Nhưng mà tôi kể chuyện để chứng minh là đời sống này chúng ta đừng có bám víu một cách quá đáng. Thế rồi bà vợ và nghiến răng nghiến lợi và nói là ông mà đi tu là tôi cắn anh tôi chết. Tôi tự giận ông thấy. Thế nhưng mà rồi anh bạn này cũng thuộc loại lì, nó thoải mái, cứ chết đi, tôi đi tu thì tôi cứ đi tu. Thế rồi anh đi tu thì chị cũng sống nhăn răng ra đó, chứ chị cũng chẳng chết trong. Và sau đó chừng nhiều năm thì chị ăn nên làm ra, chị giàu có hơn. Rồi con cái, thưa các vị, nó lớn, nó học hành, thành công, thành danh. Rồi chị đến chùa, chị nói với ông chồng, chị nói tôi nói cho ông biết là tôi sắp cưới chồng, ông nghĩ thế nào? Và đầu tiên cái người bạn hữu kia nghe rất là bàng hoàng, và tu nhưng mà cũng còn tham. Tu nhưng mà muốn rằng cái người đàn bà kia phải ở như thế để nuôi con thôi chứ đừng có chồng. Và mình thấy cái sự vụ đó mình cũng rất là tức cười. Mình nói thầy à, nếu thầy thấy lòng thầy vẫn còn quyến luyến gia đình, thầy thấy không nỡ để cho cái người vợ mình bước thêm một bước nữa với người đàn ông khác, thì thầy cố gắng, thầy cởi áo thì về đi. Và anh mất ăn mất ngủ đâu cũng nửa tháng gầy gò mới đi đến một cái quyết định là thôi cho phép bà cứ có gia đình, tôi sống trọn đời với Đức Như Lai. Và kể chuyện đó để thưa cùng các vị một điều là đời sống này thực tế mọi cái nó đến rồi nó đi, chưa hề có cái gì nó hứa với ta là 100 năm nó ở lại cả. Cho nên người biết rằng đời sống là một chuyến lữ hành, thế thì cái điều đầu tiên họ làm được đó là họ rất nhẹ, không có bám víu mấy về đời sống, không bám víu đời sống bên ngoài, không bám víu những cái tình cảm thân thương chung quanh. Tại sao? Các vị nhìn thử coi là không có tình cảm nào mà nó gắn bó, nó sâu sắc bằng cái tình cảm của phụ tử hay mẫu tử cả. Con của mình nó từ ở trong thân mình nó bước vào đời, nó là một sinh linh được mình nuôi bằng máu của mình, bằng hơi thở của mình, bằng thức ăn của mình ấy. Vậy nhưng khi nó đi vào đời rồi thì thưa các vị, nó là một hình hài khác, nó là một sinh linh khác, nó có suy tư khác, có đời sống khác, có tính cách khác. Cha mẹ nào mà không biết điều này, áp đặt mọi sự vào đứa con á, thì điều thứ nhất làm cho con nó không trưởng thành được. Tại vì mình cứ bảo bọc nó trong vòng tay của mình nuôi nó như một cái chậu kiển ở trong nhà, thế thì các vị sống bao năm để các vị nuôi nó chứ? Nó không có đón gió mưa, không bị phơi sương gọi nắng thì nó không trưởng thành được giữa cuộc đời. Đó là điều thứ nhất mình làm hư đứa con. Điều thứ hai, thưa các vị, có khi cái áp lực đời sống của chính mình đè rất nặng trên tâm thức của đứa con á. Nếu mà những đứa con nó thuộc về loại mà thông minh á, nó nổi loạn á, nó không thích như thế. Các vị thấy đa phần những đứa con trai nó đều không thích bố là vậy, tại vì ông bố nào cũng thích quyền quy với con cả. Mà con thì nó muốn chứng minh nó không phải là người hoàn toàn lệ thuộc vào bố mẹ. Thì từ cái điều đó chúng ta có một cái suy nghĩ thế này: người lệ thuộc nhất với đời sống ta đó là con của ta, nó là hạt máu của ta, sự sống của ta. Ấy vậy khi nó ra khỏi cuộc đời rồi thì nó tuyên bố hẳn một câu là: tôi có lỗ mũi của tôi có bàn chân của tôi có sự suy nghĩ của tôi. Phải không? Tôi đâu có thể lệ thuộc ông ngoài hay là tôi lệ thuộc bà ngoài. Thế thì mọi thứ mà mình bám víu lớn nhất trong cuộc đời, không có cái bám víu nào nặng bằng tình mẫu tử hay là tình phụ tử cả. Ấy vậy mà nó còn đến và đi phập phiều theo con đường tất định. Do vậy, cái bài học đầu tiên khi ta học được ở đời sống này đó là ta sẽ nhẹ với sự bám víu, dù là bám víu vào tình cảm của con cái, của người thân, của chính bản thân ta. Và khi các vị xả ly được điều này thì đối với những cái khác thưa rất nhẹ. Đối với cái khác là cái gì? Của tiền, vật chất, mọi thứ thưa các vị, nó đều bồng bềnh và rất phù du. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mình quan niệm đời sống nó là một chuyến lữ hành đó, thì mình sẽ làm một lữ hành rất thông minh. Lữ hành thông minh là gì? Người lữ hành mà không giỏi á, thì từ đây họ muốn du lịch tới Toronto thì tới đó mới là cái điểm để họ nhìn ngắm, họ thưởng lãm. Nhưng mà người như thế thì không có thông minh, tại vì cái đoạn đường dài nhiều tiếng đồng hồ, anh đi từ đây đến nó mất 6 tiếng đồng hồ để anh ngồi anh ngắm một chút cái thác Niagara Falls để anh trở về. Thưa các vị, rất là mất công, mất sức, mất thì giờ và mất luôn cả một cái chuyến du lịch rất đẹp đẽ. Trong khi đó, nếu là người lữ hành thông minh thì bắt đầu từ lúc leo lên xe, họ đã là người thưởng lãm được cái cảnh đẹp của hai bên đường phố. Rồi rời đường phố đến những đồi lá phong bạc ngàn, màu đỏ, màu xanh, màu quả hoàng trải thảm trên những cánh rừng từ đây cho tới phía bắc. Thưa các vị, họ có quyền ngắm no con mắt họ. Đó là người lữ hành thông minh, có phải vậy không? Và thưa đại chúng là mình kể cho các vị nghe về cái câu chuyện mấy bà cụ nhà quê để các vị nghe cho vui. Mình làm chủ trì chùa Quan Thế Âm ở Đà Lạt. Đà Lạt là một nơi nổi tiếng là cảnh trí du lịch rất đẹp. Và mình có một bà cụ, tức là mẹ mình là một bà bác là hai. Chưa rời khỏi cái lò bếp nhà bao giờ. Thế rồi bà cụ mình đi ra Đà Lạt được một lần, về cái cả xóm người ta cứ vỗ vai nói: bà Tám à, bà làm ơn dẫn tôi dùng ra Đà Lạt để cho tôi biết cái vùng thành phố đó như thế nào. Cái hai bà bắt đầu leo lên xe từ nhà quê 3 giờ khuya đi cho tới 5, 6 giờ chiều mới tới Đà Lạt. Và cái bà cụ nhà mình á, thì rất là vui là bà leo lên xe rồi, xe chưa rồ máy là bà rồ máy trước, bà ngủ ngon ơ từ ở dưới nhà quê lên tới Đà Lạt. Rồi cái bà bác sáu của mình thì rất là vui là bà lên ngồi trên xe, bà vốn là người rất là nhà quê cục mịch hồi xưa tới giờ chưa từng đi đâu cả, cho nên bà lên xe những cánh đồng bằng từ miền Tây lên Sài Gòn, bà ngắm no con mắt, nơi nào bà cũng thấy đẹp cả. Sao mà lúa thóc vậy, sao mà nhà cửa đẹp vậy, sao mà xe cộ ngổn ngang vậy. Lát cái bà lai bà già kia nói: vậy vậy coi nè, cảnh đẹp nè, vậy vậy coi nè. Nhưng mà bà kia thì mở mắt ra, mắt nhắm mắt mở nói: thôi tôi biết rồi chị, khỏi. Và từ Sài Gòn lên tới Đà Lạt, thưa cái bà cụ nhà quê ăn trầu bỏm bẻm kia, bà ngồi và ngắm nghía và mê mẩn luôn. Cho lên tới Đà Lạt, và mình thử hình dung là tất cả những cái cảnh trí Đà Lạt, nào là hồ than thở, nào là thác Câm Ly, nào là Dinh Bảo Đại, vân vân, kể cả chợ Đà Lạt, nơi nào bà cũng cứ xách cái giỏ trầu và đi bộ tới nơi cả. Và có một hôm chuyện tức cười xảy ra là bà đi về. Mình hỏi chứ: ủa bác Sáu à, dép của bác đâu? Nó ấy trời, tôi quên ở trên chợ đó thầy. Cái mình nói: thế thì mất tiêu dép rồi. Nó dạ không, còn ở chỗ đó để tôi lên tôi lấy cho thầy coi. Thưa các vị, bà lên chỗ cái hàng quán người ta bán đồ ăn đó, bà lên đó thì cái đôi dép của bà họ đá dưới gầm bàn á. Tới chừng bà mang đôi dép về, tôi cười ngất, tôi nói: quá ra là đôi dép như thế này cho nên mai phước rồi, chứ không thôi công an nó lượm bà rồi. Quá xấu thành phố của người ta, đôi dép bỏ đi mà người ta không dám lượm là biết một đôi dép bà như thế nào. Thứ hai nữa là cái chân của bà chắc chưa từng mang dép. Bà nói: đúng rồi thầy, tôi đâu biết mang dép gì đâu, trước khi đi lên đây tôi xin đỡ đôi dép rồi mang đi cho nên tôi cứ quên hoài. Và mình kể chuyện đó để thưa cùng các vị thế này: thưởng lãm đời sống nó không phải là người ít học hay là người nhiều học. Ví dụ như cái bà nhà quê kia, thưa các vị, nếu nói học hành thì bà không học hành chi cả. Thế nhưng mà bà lên tới nơi rồi, nhìn thấy đôi mắt của bà nó sáng như là thiên thần vậy. Hỏi bà chứ: bác vui lắm hả? Nó vui chứ thầy. Thầy cứ nghĩ là từ Sài Gòn đi lên, tôi chưa từng thấy nơi nào mà có mấy cái viên đá thiệt là lớn ở bên vệ đường hết. Thưa các vị biết vùng Định Quán chứ hả? Có những cái viên đá lớn bên đường đó. Thầy ơi, có những cái viên đá nó lắc lư ở trên, tôi cứ nghĩ là nó rớt xuống, thế mà nó không rớt đó thầy. Rồi lên tới Đà Lạt, thưa các vị, là con đồi, con dốc, ngõ hẻm hay là dòng suối vân vân, đến nỗi là những cái ruộng lê ghim của người ta để làm nấc thang thế này nè, và ngồi vào nhìn rất là mê mẩn. Cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị, cùng là một chuyến lữ hành như nhau. Thế nhưng mà với người thờ ơ lạnh lùng như chúng ta thì chúng ta thấy có gì đâu mà ngắm, có gì đâu mà hạnh phúc, có gì đâu mà niềm vui. Thế nhưng mà với một người tâm thức của họ nó bén nhạy, nó rạng rỡ, và mình xin lặp lại, không phải là chúng ta học hành nhiều để có được cái mẫn cảm, để cảm thụ cái đẹp đâu. Mà cái đẹp đó, cảm thụ hay không là tùy nơi anh có cảm thấy hào hứng, thích thú, thông minh để thưởng lãm nó trên con đường hay không thôi. Chứ không có nghĩa là anh học để anh cảm thụ được cái đẹp. Có phải vậy không? Cái bà nhà quê kia, bà nào có học hành gì đâu, bà cảm thụ được cái đẹp chứ. Và khi bà cảm thụ được thì cái điều gì nó đến với bà? Thưa các vị, trên con đường đi bà không có phung phí một ngày trời ngồi trên xe. Một ngày đối với bà nó không có mỏi mệt. Thế nhưng mà với bà cụ tôi thì bà nói: ôi, có cái gì lạ đâu mà cứ dỗ dài tôi, cứ kêu từng lúc mất giấc ngủ, dẹp bà đi. Và khi lên tới nơi thì tôi hỏi bà cụ, tôi hỏi chứ má thấy dọc đường có cái gì lạ không? Má nói thì cũng nhà cũng cửa cũng người chứ có gì đâu lạ thầy. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị, trên cái đoạn đường lữ hành của đời người, thưa, hơn nhau chỗ là ta có thông minh hay không thông minh thôi. Rồi thông minh của đời sống mình là gì? Thông minh của một đời sống á, cũng cùng là một kiếp người 70 năm như nhau, thế nhưng mà ta đi ngang qua 70 năm thôi, gặt hái được rất là nhiều niềm vui, hạnh phúc của đời sống họ. Họ thưởng lãm được mọi thứ đến với mắt của họ, mũi của họ, miệng của họ. Đời sống chung quanh nó tặng cho các vị vô vàn cái điều kiện để thưởng lãm. Cũng là hoàn cảnh ấy, gia đình ấy. Thế nhưng mà cái quan niệm về đời sống của các vị nó đổi một chút á, thì các vị cảm thấy đây là niềm vui, đây là hạnh phúc. Trong khi đó, quan niệm của các vị mà nó lật ngược lại, thì các vị thấy đây là nỗi cực nhọc, chịu đựng, khó khăn, sầu khổ, bất an, vân vân. Mình kể câu chuyện này thì các vị thấy, đó là một hôm có một người đàn bà, bà đến bà tham vấn Hòa Thượng Triệu Châu. Các vị cũng biết Ngài Triệu Châu là một thiền sư rất là lỗi lạc. Bà nói thưa thầy, không biết con căng đài kiếp đọa gì mà cuộc đời con khổ lắm này. Hòa Thượng Triệu Châu nói khổ là sao, bà nói cho tôi nghe. Bà nói chứ thầy nghĩ coi, hồi nhỏ thì con bị bố mẹ con khống chế, từng cái ăn, từng cái mặc, từng cái đứng, từng cái đi. Con muốn mặc cái sườn xám thôi là không được rồi. Rồi con muốn đội cái khăn cho nó đẹp cũng không được rồi. Con muốn đi ra đường chơi với bạn cũng không được rồi. Bố mẹ con khống chế con từng bước đi, từng cái cười, từng cái nói, từng cái giao tiếp của con. Thế rồi con có gia đình, con có ông chồng, con tưởng là đã thoát được cái nạn bố mẹ khống chế. Quá ra ông chồng ông khống chế còn nặng hơn bố mẹ con nữa. Ông kèm kẹp, ông lo sợ, ông ghen tương, đủ thứ ngoài chuyện. Rồi tới chừng chồng con chết là cả một quá trình chịu đựng rất là dài. Rồi con nghĩ chắc là con có quyền quy đối với các con của con. Quá ra không có. Quá ra là con của con nó còn làm bao nhiêu áp lực đè nặng đời sống của con nữa. Thứ nhất, nó nói là bố đã mất rồi, mẹ phải ở như vậy mới trọn đạo. Là một người đàn bà tiết điệt của Trung Hoa là không có được quyền tái giá. Thứ hai nữa là bố đã mất rồi thì mọi quyền quyết định các con quyết định chứ má không có quyết định điều gì cả. Thêm một cái nỗi niềm rất là phiền muộn cho con nữa là mỗi lần mà nó đi đâu thì nó đem hết cái lũ con của nó giao cho con phải giữ gìn cho nó. Cả một lũ cháu, nó như là bọn quỷ dữ. Nó quậy nhà cửa con tan nát, con không có một phút giờ nào yên cả. Thưa thầy, thầy nghĩ coi cuộc đời của con từ trẻ tới già toàn là nỗi khổ nó chồng lên đời sống của con vậy. Cái ngày Chú Châu ngày cười ngất, ngày nói ồ, đúng ra là bà phải cảm thấy hạnh phúc lúc bà trẻ được có bố mẹ chăm chút từng bước đi, từng cái nhìn, từng cái ăn, từng cái nói. Có nhiều người, người ta mơ ước được có bố có mẹ đâu có. Họ mồ côi từ bé rồi mà, đời sống họ lang thang giữa trần đời, muốn gọi tiếng cha ơi không có, muốn gọi tiếng mẹ ơi không có. Thế thì bà phải cảm thấy hạnh phúc. Nếu bà cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời không còn là nỗi khổ nữa. Điều thứ hai, bà nghĩ rằng chồng của bà làm khó khăn và áp lực lên đời sống bà, cái đó cũng không có đúng đâu. Rõ ràng là có được một người để bà thương là hạnh phúc vô cùng lớn trong cuộc đời này rồi. Có người ta kiếm cả đời không có được một người để họ thương sao? Đành đằng có chút chịu đựng, thế nhưng mà có được một người chồng để mình thương, để mình chăm sóc, rõ ràng là một phước lành đó chứ. Rồi thêm cái điều thứ ba nữa, có những đứa con thành công thành danh trong cuộc đời, có cháu chắc đầy nhà, rất là vui với tuổi già. Tuổi già mà không có con cháu mà nghĩ là hẩm hiu, rất là buồn thảm chứ. Cho nên bà hãy cảm thấy đời sống bà nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nếu bà nghĩ được như vậy thì bà cảm thấy là cuộc đời bà không có gì tủi thân buồn khổ cả. Và thưa các vị, rõ ràng là đời sống này chúng ta giống như nhau về chiều dài của thọ mạng, về đời sống một kiếp người. Thế nhưng mà nếu thông minh thì các vị làm cho cái kiếp lữ du của mình, một đời người nó tràn đầy niềm vui. Và niềm vui hạnh phúc là cái các vị có thể chế tác từ bên trong của các vị được, chứ không phải là bên ngoài. Hoàn cảnh vẫn như thế. Thế nhưng mà cái quan niệm về đời sống của các vị mà nó đổi á, thì rõ ràng là đời sống của các vị sẽ hạnh phúc ra, niềm vui nó tràn ngập tâm thức của các vị. Đó là cái điều thứ hai ta học được nếu ta quan niệm đời người đó là một chuyến đi. Điều thứ ba, thưa các vị, nếu mình nhìn đời người là một chuyến lữ hành, thế thì cái điều mình phải làm đó là chuẩn bị cho mình cái lúc xuống tàu chứ, phải không? Không hề có con tàu nào chạy hoài, không hề có một kiếp sống nào các vị sống hoài 100 năm, 200 năm cả. Thế thì người thông minh khi biết mình là những khách lữ hành, bao nhiêu người cùng là khách lữ hành, thế thì trên cái chuyến tàu kia, thưa các vị, ta không có phung phí một giờ nào không chuẩn bị cái lúc mình xuống tàu cả. Các vị nghe tôi kể về cái chuyện tôi ở phi trường thì các vị thấy nếu mình không chuẩn bị kịp thì cái gì nó xảy ra cho mình đây? Bơ vơ vô cùng, đứng trơ vơ giữa sân ga, không mời ai giúp được đâu. Và cái con đường chắc chắn nó sẽ đến với ta là cái con đường các vị rời đời sống này để ra đi vào cái cõi hải hùng. Mình vượt biên, thưa các vị, tuy nó thăm thẳm giữa biển khơi đen ngòm, thế nhưng mà còn có những người bạn đồng hành trên chuyến tàu. Tối thiểu thì chúng ta còn có chuyến tàu, tối thiểu thì chúng ta cũng còn có những con hải âu bay trên trời, có những con cá lội bầu bạn được. Thế nhưng mà các vị hình dung là cái kiếp lữ hành chấm dứt của chúng ta, tức là chấm dứt vào cái cõi vô thường, không có một người bè bạn vào cái chốn mịt mùng tối tăm sau khi rời hình hài này. Rõ ràng là nếu không chuẩn bị sẵn sàng thì thưa các vị, ta đối diện với vô vàn cái nỗi khó khăn khi các vị xuống con tàu của đời sống. Đó là ba điều mà nếu mình quan niệm đời sống là một chuyến lữ hành, mình phải làm cho được thôi à. Biết các vị nghe mỗi bài chưa vậy? Thưa đại chúng, là mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là khi các vị có một cái nhìn về đời sống của mình, tất cả chúng ta đều là những người lữ hành đang trên con đường đi về, thì cái điều thứ hai chúng ta thử làm là nhìn về mình coi mình đang làm gì trong cái chuyến đi đây. Đang làm gì? Thứ nhất là cái điều này không ai làm giùm các vị cả. Nhận diện về mình ai nhận diện rõ nhất? Thưa đại chúng, là không ai nhận diện về mình rõ bằng chính mình cả. Người ta đoán mò về tâm lý các vị, người ta đoán không có đúng đâu. Chắc chắn như thế. Tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bám víu vào đời sống, tôi đang khước từ, tôi đang trên con đường tu tập. Thưa các vị, cái điều này cái người nhận biết rõ ràng nhất đó là chính các vị, chứ không ai nhận biết hay bằng các vị cả. Cho nên có đôi điều chúng ta thử làm về điều này, đó là nhận diện về mình đang làm gì trên chuyến đi đây. Điều thứ nhất là hãy biết mình đang đi đâu, đang đứng đâu. Ví dụ như mình đang đứng ở đây, mình xác định được vị trí đứng của mình thì mình biết là cái mục đích của mình sẽ đến ở chỗ kia, chỗ nọ, nó còn một khoảng cách là bao nhiêu km, phải vậy không? Trên con đường viễn hành, lâu lâu các vị dừng lại ở một nơi ăn nào đó. Ví dụ như vừa rồi các anh Phật tử chở tôi ghé lại ở một chỗ để ăn trưa, thì một bác chỉ nói thưa thầy, ở đây được gọi là 1.000 hòn đảo. Các vị biết cái vị trí đó ha? Dạ. Và cái điều đầu tiên tôi hỏi là mình đang đứng tiệm này là chỗ nào? Các vị nó chỉ, thưa thầy chỗ này, con đường mình đi đến sẽ đi đến chỗ này, còn bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đó là cái con đường vật lý bên ngoài. Thông thường người lữ hành nào cũng phải định vị được chỗ đứng của mình cả. Thế thì trong đời sống các vị thử định vị mình coi mình đang đứng chỗ nào. Nếu các vị là những người đang đứng trong cái cuộc nổi chìm của tham đắm, đang đứng trong cái cuộc nổi chìm của buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu tủi, đang đứng trong cái cố chấp về đời sống của chính mình, thì biết rằng cái hướng sẽ đến là mình đi tới chỗ nào ngay, phải không? Khi xác định được chỗ đứng ở đây thì biết là chỗ đến mình sẽ chỗ này thôi à. Cái điều đó rất là rõ ràng. Cho nên cái điều đầu tiên là người lữ hành thông minh nào cũng phải làm, đó là xác định mình đang đứng chỗ nào, rồi có điểm đến mình sẽ xảy ra thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình tự hỏi lại mình coi mình đã chuẩn bị chưa. Người nào cũng chuẩn bị, cái lúc xuống tàu thì mang sách hành lý, và cái chỗ mình về đó là nhà ông A và B gì đó. Thế thì cái chỗ, tất nhiên có một đời người chúng ta phải đến là chúng ta trả lời này về cho các buổi, chúng ta về chỗ nào. Có phải vậy không? Cái điều này nó rất là cụ thể và hiển nhiên trong đời sống của mọi người thôi, không phải là vấn đề xa. Ví dụ như một chuyến lữ hành thì cái vấn đề đặt ra cho chúng ta đó là 3 tiếng đồng hồ nữa mình mới xuống tàu. Thế nhưng mà đời sống của mọi người chúng ta mấy tiếng đồng hồ nữa mình xuống tàu? Không ai biết. Có thể 50 năm nữa, có thể một vài ngày nữa, có thể vài tiếng đồng hồ nữa, ta không biết. Không ai có thể khất lần được với cái chết, tức là không có hò hẹn được với tử thần, đến là chúng ta phải đi thôi à. Cho dù anh có quyền quy trùm cái đất trời, dù anh có tiền muôn bạc vạn, anh mua được hành tinh này, anh cũng không thể hối lộ được tử thần để tử thần tha cho anh một ngày. Chắc như thế. Thế thì thưa đại chúng là cái sự chuẩn bị của đời người chuẩn bị bao lâu đây? Chuẩn bị ngay phút giây này, chuẩn bị từng phút từng giây của đời sống, chứ không phải là tôi hẹn là 5 năm nữa hay vài năm nữa tôi mới chuẩn bị. Có phải thế không? Tại vì chúng ta không biết chúng ta xuống tàu bất cứ lúc nào, cho nên không có chuyện chuẩn bị là triển hạn đó. Đó là cái điều rất rõ ràng thôi. Và từ cái điều này mình đặt lại một cái câu hỏi là ngay bây giờ ta nên làm gì? Ngay bây giờ ta nên làm gì? Nếu mình biết rõ là sớm muộn gì mình cũng xuống tàu, nếu mình biết rõ được cái cách thứ hai, đó là có thể bị người ta đẩy xuống tàu bất cứ lúc nào, thế thì ngay bây giờ mình làm gì? Giống như tôi có vẻ muốn thúc hối cho vị tu, thưa không phải. Không có thúc hối gì nhau. Có điều mình chia sẻ rất là thật thà về những cái suy nghĩ của mình về một kiếp sống, để cho các vị tự lo lấy đời sống của các vị, tự chuẩn bị cho chính tự thân mình thôi. Và đặt ra câu hỏi ngay bây giờ phải làm gì, thì nó tặng cho chúng ta một món quà, đó là thưa các vị có thể đối chiếu lại những điều mình trình bày để nhận diện được là cái việc cần phải làm của chúng ta. Ví dụ như ngay bây giờ đời sống mình vẫn còn ngổn ngang, vẫn còn lo lắng, vẫn còn bất an, vẫn còn rượt đuổi mọi thứ. Người xưa gọi là bỏ mồi bắt bóng. Bỏ mồi bắt bóng là gì? Có một con chó kia nó na một miếng thịt, nó đi ngang qua cây cầu. Tự nhiên nó nhìn thấy dưới nước có một cái miếng thịt lớn hơn miếng thịt nó đang ngậm, và có một con chó cũng đang ngậm miếng thịt. Thưa các vị là nó thấy cái con chó kia có một miếng thịt lớn hơn nó, cho nên nó lật đật nhả cái miếng thịt của nó đang ngậm, nó lao xuống dòng nước kia để nó giành cái miếng thịt của cái con chó đang ở dưới nước, gọi là thả mồi bắt bóng. Và đời sống của chúng ta, nếu các vị quan niệm đời sống chúng ta đó là một chuyến lữ hành dài và không biết xuống sân ga bất cứ lúc nào, thì cái điều đầu tiên của người lữ khách thông minh đó, đó là họ biết trân quý những cái họ có, thưởng lãm được cái họ đang có. Họ sống trọn vẹn với những cái điều kiện họ đang thụ hưởng, đang thụ đắc. Nói như thế không có nghĩa là những người tu chúng ta rồi không có đặt kế hoạch cho 5 năm tới, 10 năm tới phải làm cái gì. Không phải thế. Họ có quyền đặt kế hoạch, họ có quyền mơ ước cái tòa lâu đài. Thế nhưng mà cái điều họ phải làm đó là họ làm thế nào thưởng lãm được cái ngôi nhà họ đang sử dụng. Họ có quyền mơ ước thức ăn khô lăng chả phụng của nhà vua. Thế nhưng họ cũng không có dại khờ là chỉ ngồi đó mà ước mơ mà không ăn cái bữa ăn rất là bình thường trong đời sống gia đình của họ. Và họ sống trọn vẹn với những cái họ đang có, như điều kiện đời sống họ nè, thức ăn như thế này nè, gia đình như thế này nè, phòng ốc như thế này nè. Họ hết sức hạnh phúc với đời sống họ đang có mặt, đang thủ đắc trong tay. Thì cái điều chắc chắn là người đó rất thông minh. Thông minh gì? Thưa các vị, họ hạnh phúc được ngay bây giờ. Thì Cái điều hiển nhiên là ngày mai họ bước tới một bước, họ sẽ hạnh phúc được khi họ bước tới một bước. Tại vì hạnh phúc là một cái thứ rất là khó nuôi và cũng rất là kỳ lạ. Khi các vị nuôi được nó, làm cho nó lớn dậy trong trái tim của các vị ngay bây giờ, thì nó sẽ theo các vị tới chân trời cuối biển. Còn nếu các vị không làm cho nó lớn dậy trong trái tim của các vị ngay bây giờ, các vị không thưởng lãm được niềm vui và hạnh phúc ngay bây giờ, không làm cho lòng các vị tràn đầy cái sự hân thưởng cuộc đời, thế thì nó cất cánh, nó bay rất xa, các vị bước tới phương nào cũng không thể đón gặp được nó. Nó kỳ lạ là như vậy. Mình làm cho hạnh phúc có mặt ngay nơi đời sống của mình bây giờ và ở đây, thì mình bước tới, hạnh phúc nó theo chân mình đi tới. Rồi mình bước lui, hạnh phúc nó theo chân mình nó đi lui. Một cái ví dụ thế này nó cụ thể. Ví dụ như các vị đang ở trong một cái căn nhà, nó không lấy gì làm sang trọng, nó vừa phải túi tiền của ta thôi. Thế nhưng mà các vị rất hài lòng, rất mãn nguyện với cái điều kiện của các vị đang có. Rồi ngày mai ấy, khi các vị bước lên một bước cao hơn, các vị mua một cái tòa biệt thự, một cái lâu đài, thì các vị cũng sẽ rất là hạnh phúc với cái tòa lâu đài của các vị sống. Rồi lỡ mà các vị không thể phát triển được, các vị lui xuống ở một cái căn nhà thấp thỏi, ọp ẹp hơn, các vị cũng thấy rất hạnh phúc với đời sống bình thường như thế này. Nghĩa là người ta không khổ vì điều kiện sống của người ta đâu, mà khổ vì người ta luôn ganh tị, đối chiếu mình với người cho nên khổ thế thôi. Và thưa các vị, không có một cái loài thú nào mà nó bệnh tâm thần như con người cả. Con công nó không hề xè đuôi nó để nó khoe với con hạc nó, nói cái đuôi tao đẹp. Thưa không, nó rất mãn nguyện với đời sống của loài động vật nó. Nó như thế để quy chiếu lại cái điều đời sống của chúng ta. Thưa các vị, chỉ có loài người, cái tâm thức đầy ganh tị, những cái khát vọng của con người nó không bao giờ cạn. Thế cho nên họ sống nơi này, họ mơ ước chỗ tới. Rồi khi họ bước tới thì cái điều gì xảy ra? Thưa cái niềm mơ ước nó luôn di chuyển mục tiêu chứ nó không bao giờ dừng. Nó triển hạn cái điều hạnh phúc của các vị lại phía xa. Mình nghĩ rằng mình học xong, mình đỗ đạt đàng hoàng, có công ăn việc làm thì hạnh phúc. Thế nhưng mà mình đạt đến những cái điều kiện ấy thì mình nghĩ chưa, bây giờ phải có một cái cô vợ mới có hạnh phúc. Có cô vợ xong các mình thấy ồ chưa, phải có cái gì thêm nữa, rồi đợi tới bao giờ thì hạnh phúc có mặt. Thưa các vị, đợi tới lúc một chân bước vô hòm, hoặc là các vị nằm trong đó người ta đóng lại mấy cái đinh, thì lúc đó hạnh phúc nó mới chịu dừng lại. Những cái khát vọng con người nó mới chịu dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là người lữ hành thông minh thì người đó biết tận dụng cái điều kiện mình đang có để thưởng lãm, để sống. Đó là người lữ hành thông minh. Và đời sống của mình, nếu các vị học được một chút về bài học này, bài học rất là thực tiễn của một kiếp lữ hành của chúng ta, thế thì chắc chắn là các vị không có cần rong ruổi, bất an, lo âu, phiền muộn, khổ sầu hay ganh tị với bất cứ ai cả. Mình bằng lòng với đời sống của mình ngay bây giờ và ở đây, mình thưởng lãm được cuộc đời và những cái điều kiện hạnh phúc nó mở ra rất là mênh mông để cho các vị đi lên. Còn bằng không thì các vị cứ dậm lên những cái điều kiện hạnh phúc của các vị cứ tìm ở chân trời rất là xa, và cuối cùng thì giống như là ta tìm nước trên sa mạc vậy, cuối cùng người ta chết trước khi ta bắt gặp nước. Đó là điều của người thông minh khi nhận diện được đời sống và chỗ đứng của mình và mình phải làm gì. Và một cái điều cuối cùng chia sẻ để chúng ta tu tập. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn xuất hiện dưới cuộc đời, kinh văn của Ngài nó mênh mông như rừng, nhưng mà cái đích ngắm cuối cùng của Đức Thế Tôn truyền đạt cho chúng ta, đó là Ngài khai thác cái con đường giải thoát cho tất cả con người có mặt trên hành tinh này. Người nào có đủ trí tuệ, năng lực và hiểu biết lời pháp Đức Thế Tôn thì cái đích cuối cùng của giáo lý Ngài mở ra đó là giải thoát. Giải thoát ở cấp độ cạn, đó là làm cho các vị rũ bỏ được những cái phiền muộn, bất an, lo âu, sầu não của đời người, vươn vai đứng lên để làm một con người rất kiêu hùng giữa trần gian. Trần gian này, thưa đại chúng, là mình đừng hòng tìm có một nơi nào không có những bất trắc. Tại sao? Cuộc đời nó luôn có những bất trắc đến với các vị. Những cái lo âu phiền muộn của cuộc đời này nó luôn tìm cơ hội để nó xâm phạm đời sống các vị. Đang ngồi yên bình đây, thế nhưng mà chỉ cần một cúc điện thoại reo, nghe đầu dây bên kia là người bạn mình đang hấp hối đấy, hoặc là bố mẹ mình đang bị bệnh, vân vân. Tức là những cái bất trắc nó luôn rình rập mọi con người sống ở trần gian. Cho nên ca dao Việt Nam hay là ngạn ngữ Việt Nam có một cái câu là cầu cho chân cứng đá mềm đó. Thưa các vị, lòng các vị vững để các vị đi ngang được những cái hố hầm gai góc gò nóng của trần gian, hay là tâm các vị vững để các vị đối diện với những bất trắc, lòng các vị vẫn hiên ngang, đó là cái điều cạn nhất giáo pháp Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, để chúng ta giải thoát khỏi những cái bất trắc phiền muộn khổ đau đến với đời người. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là giáo pháp Đức Thế Tôn ở tầng giữa đó, nó là trao cho các vị một món quà để các vị sống giữa cuộc đời này. Trong một kiếp lữ hành của đời người 70 năm, 80 năm, các vị giàu có hơn bao nhiêu người là các vị có được một chuỗi dài của 80 năm tràn đầy hạnh phúc và an lạc. Mình tu, thưa các vị, mình không khác gì người cả. Đời sống mình vẫn ngụp lặn trong cái biển nhân thế này, vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, có khi vẫn làm ông nhà giàu, có khi đó là người sống giữa đời sống gia đình. Thế nhưng mình hơn mọi người ở chỗ là các vị làm thế nào cho cũng trong hoàn cảnh ấy, cũng đời sống ấy, mà đời sống mình nó tràn đầy cái năng lượng của hạnh phúc, yên bình, mà mình lời hơn người ta gấp bội. Cũng cùng một đời người như nhau, thế nhưng mà làm đầy phẩm chất đời sống anh là do anh tự tạo. Cũng một sinh mạng 7-80 năm, thế nhưng mà 7-80 năm của một đời người mình luyện nó vào buồn, vào giận, để cả một đời mình sầu tuổi oán hờn. Thế thì mình phung phí rất là tội nghiệp, trong khi 7-80 năm của đời người mình làm cho lòng mình nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, vị tha và hạnh phúc. Thế thì người đó giàu biết mấy. Các vị thử hình dung là người ta, đời người nếu họ vụng về thì nhiều lắm, họ có chừng 3 lần để hạnh phúc thôi. Lần thứ nhất, học hành đỗ đạt, lãnh được cái bằng. Lần thứ hai, lên xe hoa. Lần thứ ba, thưa lần này hạnh phúc nhất là người ở lại, người ra đi thì cũng lên xe hoa, nhưng mà tiễn vào nghĩa địa hoặc tiễn vào lò thiêu thôi, là lần cuối cùng của đời người, 3 lần thôi. Và nếu đời sống mình đợi cho tới 18, 19, 20 mấy tuổi để có dịp ra trường đậu cái mũ tiến sĩ hay là cái mũ cử nhân cao học gì đó, thế thì ít quá. Đợi tới mấy mươi năm kiếm được một người hôn phối để có một lần lên xe qua để mỉm cười với người ta thì thưa cũng rất là ít, thiệt thòi vô cùng, phải vậy không? Mà chưa chắc gì cái niềm vui lần thứ hai các vị lên xe qua lại là niềm vui đâu. Có khi nó là mở đầu cho một cuộc biển dâu, một quyển truyện dài rất là thê thảm, mình đâu có biết được. Thế thì thưa các vị, cũng cùng một đời người với nhau, nhưng mà giáo pháp Đức Thế Tôn dạy các vị khéo thực tập thì các vị làm cho ngay đời sống của các vị nó có được một cái niềm vui tràn đầy của 7-80 năm. Thế nhưng mà vẫn chưa phải là cái tiêu đích cuối cùng của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là ngay trong ngày này nông quẩn của anh, ngay trong đời sống vô thường bọt bèo này, nó có một cái không sinh không diệt. Anh thăm dò vào chiều sâu nhất của thân tâm anh để nhận ra cái này. Và cái điều này, thưa các vị, nếu các vị có một chút cảm nghiệm về đời sống thì các vị nhận ra điều này thôi à. Không hề có một loại vật chất hữu hình nào nó không nhờ cái nền của vô hình để nó có mặt cả. Ví dụ như muốn xây một cái biệt thự, muốn làm một công trình lớn, người ta phải có một cái mặt bằng, tất nhiên. và phải có một không gian rộng thoáng để người ta say. Bao nhiêu dãy thiên hà có mặt mênh mông trong vũ trụ này, nó đều có mặt nhờ cái quảng không để nó có mặt. Thế thì mọi thứ vật chất hữu hình nó đều nhờ cái vô hình để nó có mặt, có phải vậy không? Rồi hình hài này cũng vậy thưa các vị, nó là cái hữu sắc hữu hương, nó thô nặng trọng trượt, nó có mặt để cho các vị cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà một khối vật lý của hình thể này nó sẽ không thể hoạt động, không thể nói năng, không thể linh hoạt được nếu nó không có cái phần vô hình bên trong, đó là phần tâm thức của các vị. Thế thì tâm thức nó là phần chủ động của hình hài này, chứ không phải là hình hài này. Hình hài này nó là cái ta mượn có mặt trong một cuộc lữ hành. Cái còn lại đó là chấm dứt chuyến đi rồi thì thần thức các vị, nghiệp lực của các vị đi theo cái định hướng của các vị đã tạo trong một đời. Cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học là hình hài là cái đến đi sinh diệt, còn nghiệp thức của các vị thì nó bền hơn cái hình hài này. Thế nhưng mà mình đợi tới lúc hình hài chấm dứt để đi theo vòng nghiệp thức thì thưa muộn quá. Cho nên kinh văn Đức Thế Tôn giải là ngay trong hình hài năm quẩn của các vị, các vị nhận ra là trong cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt mới quan trọng. Thế thì mình nhìn coi ngay nơi cái sinh diệt là hình hài này, cái gì không sinh diệt? Hình hài thì sinh diệt, mất còn, nó theo với chu kỳ tuổi tác, nó già cỗi. Không ai giữ là được sắc đẹp, sự trẻ trung của các vị nó ra đi từng ngày từng ngày. Và có một nhà văn nào đó nói một câu rất hay: tuổi già như tên trộm, nó lấy đi sức khỏe từng ngày, ta không hay các vị. Nó ăn trộm sức khỏe của các vị, nó ăn trộm từng sợi tóc của các vị. Các vị đâu có hay tóc bạc bao giờ, thế mà nó bạc từng ngày từng ngày. Nó là một loại trộm thầm lặng và kinh khiếp hơn tất cả những loại trộm nào cả. Thế thì hình hài nó vốn là sinh diệt vô thường. Rồi cái bên trong của các vị, Đức Thế Tôn chia hình hài đời sống ta nó 5 phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 4 phần còn lại là gì? Đó là cái phần tâm thức bên trong. Tâm thức bên trong, cái mà cạn ta có thể nhận diện được là cái vui, cái buồn của cảm thọ các vị. Nó là sinh diệt hay là không sinh diệt? Thưa đại chúng là nó sinh diệt nhanh hơn hình hài. Tại sao? Hình hài của các vị thì một chu kỳ 10 năm chúng ta soi gương lại chụp hình mới thấy mình đổi thay nhiều. Còn hôm nay chụp một bộ hình, ngày mai chụp bộ hình thì thấy dường như mình chẳng có già đâu cả. Thế nhưng mà một năm đi qua các vị thấy nó già rất rõ. Thế thì cái cảm thọ vui buồn của các vị nó sinh diệt nhanh hơn hình hài. Rồi mịn hơn cái tầng vui buồn, nó càng sinh diệt hơn nữa là cái gì? Cái suy nghĩ của các vị. Thưa đại chúng là cái suy nghĩ là cái mà các vị thăm dò rồi rất là dễ. Đầu tiên mình có thể nói suy nghĩ là vọng thức, đó là theo từ của Đức Phật nói. Thế nhưng mà cái từ rất là gần với chúng ta, chúng ta gọi suy nghĩ là cái tiếng nói thầm thôi. Tôi nói ra ngoài, các vị nghe. Thế nhưng mà có lúc tôi không nói, nhưng trong này tôi nói các vị nghe không? Tôi thấy cái mặt của các vị, tôi nói cái mặt dễ ghét. Tôi rủa thầm thế nhưng mà ai nào có nghe đâu. Mà rõ ràng có nói phải không? Nói thế thôi chứ tôi không có làm chuyện đó đâu. Thưa đại chúng, rõ ràng là cái tiếng thầm thì bên trong đó, nếu các vị tinh tế một chút thì các vị nhận ra ngay, phải không? Rõ ràng là tôi có thể nói tràn gian ra bên ngoài, viết thành sách được, thì tôi cũng có thể nói tràn gian bên trong, và cũng có thể nếu có một cái máy ghi âm nào nó ghi âm được những cái dòng suy nghĩ của tôi thì nó cũng có thể thành một cuốn tiểu thuyết như chơi. Thế thì hai điều thôi, mình khai thác hai điều rất gần các vị có thể nhận diện được. Điều thứ nhất là cái vui cái buồn luôn sinh và diệt. Cái thứ hai, ý thức của các vị là cái luôn sinh và diệt. Và ý thức sinh diệt này nó là cái nền tảng để nó phát khởi cái vui buồn của các vị. Không hề có cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét nào mà nó không lập cướp, tức là nó không đứng trên cái nền của sự suy nghĩ mà nó hình thành cả. Tôi muốn ghét ai, dễ hay khó? Thưa đâu có khó. Tôi chỉ cần gợi lại trong tâm thức tôi những cái tiếng thầm thì mà tôi đã lưu trữ về người kia. Tôi ghét người kia ba đời tám kiếp, tôi ghi nó vào trong bộ nhớ của tôi, và tới một lúc tôi gặp lại, tôi chỉ cần gợi nó lên, phải không? Tôi mở cái cuộn băng cũ của tôi lên. Thế thì thưa các vị, một tràng ngôn ngữ thầm thì nó nói trong vòng một phút thôi là tôi đủ ghét cay ghét đắng người đối diện với tôi rồi. Được không? Được quá đi chứ. Cái chuyện ghét thương thưa các vị, nó dễ òm chứ không khó khăn gì cả. Nếu tôi hướng cái tâm thức của tôi suy nghĩ về cái điều đó, đầu tiên tôi gặp người kia tôi không hề thấy thương gì cả. Thế nhưng mà tôi chỉ cần nói thầm thầm, tôi nhủ lòng chừng 5 phút, thương được chứ, thương được không? Cái đôi mắt đó sao giống đôi mắt má tôi ghê. Cái miệng đó giống miệng má tôi ghê. Tôi chỉ cần nói đôi điều như thế thì thưa các vị, tự nhiên là thương đứt ruột đứt gan ngay. Được không? Được chứ. Nhưng mà thưa đại chúng, là những cái sinh diệt thầm thì đó, nó sinh ra từ đâu? Từ đâu? Thưa đại chúng, là mọi vật thể hữu hình nó đều nhờ cái không gian vô hình để nó có mặt. Hành tinh này nếu không có quãng không, thế thì hành tinh này không thể quay 365 ngày. Thái dương hệ này không có quãng không thì không có thái dương hệ. Chỉ ngân hà mênh mông hàng triệu triệu hành tinh, nếu không có quãng không mênh mông của vũ trụ thì dãy ngân hà hay là ngàn vạn dãy thiên hà không thể có mặt được. Từ cái điều đó, cái nguyên lý nó rất tất nhiên là các vị quay về bên trong, các vị nhìn ra. Nếu không có cái tâm Phật không sinh trong việc từ bên trong làm nền thì sẽ không có cái vui buồn. Nó chạy dài trên như sóng chạy trên mặt biển. Nếu không có cái tâm Phật không sinh không diệt thì sẽ không có những cái dòng suy nghĩ thầm thì này chạy dài ở trên đó như những lượng sóng lăn tăn lăn tăn. Và cái điều còn lại để chúng ta đi vô đó là cái gì là tâm Phật bất động của các vị, cái gì là cái không sinh không diệt của các vị. Thưa đại chúng, là cái nhận biết của các vị vốn là tâm Phật bất động. Cái điều mình dễ thăm dò vào để dễ tu tập, để chứng nghiệm được và có niềm tin, đó là thế này: khi buồn, khi giận, khi khởi tam bành lục tặc ở bên trong lên, các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái cay đắng, bất an. Thế nhưng mà các vị chỉ cần chợt nhớ thôi, tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì sao? Thưa các vị, rất là hiển nhiên và rất là cụ thể, đó là khi tôi thấy cái bình này là đối tượng bị tôi thấy, tôi là người này thì tôi không phải là cái bình rồi, phải không? Khi tôi thấy cái giận thì tôi không phải là cái giận, tôi là cái nhìn được giận kia, chứ tôi không thể nói tôi giận được. Tôi là cái thấy giận, tôi là cái thấy buồn, tôi là cái thấy sự suy nghĩ. Mà cái thấy này nó ở đâu? Thưa, quên thì dường như không có, chợt nhớ thì ta liền có cái thấy. Mà ta có cái thấy tức khắc là buồn giận, nó không có trấn ngự hành hạ đỏ đài ta được. Tức khắc như thế thôi, là ngay pháp tu cạn nhất Đức Thế Tôn trao cho các vị đã có thể thực tập được, để các vị hiên ngang đứng giữa trần đời này, không bị buồn giận ghét thương lo âu sầu muộn vùi dập cuộc đời mình rồi. Và mình sống sâu sắc dần, tức là sống lần lần liên tục miên viễn với cái nhận biết ấy. Thì thưa đại chúng, là cái nhận biết nó vốn không phải là cái mới sinh, mà cái đã theo với các vị trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Cái nó cũng không biến mất khi các vị rời hình hài này. Cho nên nó vốn là cái vô sinh và bất diệt, nó vốn là cái vô ngã. Tại sao? Khi các vị an trú ngay cái nhận biết thì buồn giận ghét thương là cái hữu ngã, là cái bị các vị nhìn. Suy nghĩ là cái hữu ngã, do nó có tiếng nói thầm thì. Không có một con người nào không có tiếng nói thầm thì bên trong mà có thể sống còn được trong cuộc đời cả. Cái tiếng nói thầm thì nó dệt thành ý thức của ta, nó tặng cho ta một cái niềm kiêu hãnh về tính cách của tôi, con người của tôi, bản ngã của tôi, niềm tự hào của tôi, vân vân. Nếu anh dẹp tất những cái thứ thì thầm sinh khởi trong tâm thức anh thì bản ngã anh lập tức bị triệt tiêu. Thế thì an trú ngay nơi cái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, thưa các vị, bản chất của nó vốn là vô ngã. Bản chất của nó còn một cái tên khác gọi là trí tuệ bát nhã. Và các vị quy chiếu vào một kinh thôi thì các vị có niềm tin điều này. Bồ Tát quán tự tại, thực hành sâu xa, Bát Nhã Ba La Mật Đa soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang qua mọi khổ ách. Thưa, làm sao soi thấy năm uẩn đều không để vượt ngang mọi khổ ách? Khi các vị ăn trú trong cái nhận biết thì mọi thứ bồng bềnh, từ vui buồn cho tới hình ảnh khởi trong tâm thức, cho tới những hạt mầm chủng tử sinh khởi, đều là cái bị nhận biết. Các vị là cái trí tuệ Bát Nhã biết nó. Thế thì các vị vượt ngang qua mọi khổ ách liền. Phải vậy không? Vậy điều này, thưa các vị, có thể chứng thực nó bằng ngàn trăm đoạn kinh, chứ không phải là một đoạn kinh. Và nếu ta có niềm tin với điều này, ta sống miên viễn được cái này, miên viễn được cái nhận biết này, thì người đó thành đạt được con đường tuệ giác, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, tịch tỉnh. Người xưa, khi họ thành đạt được điều này, họ đứng lên, họ chỉ một câu là: "Xin đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa." Họ thấy họ không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ thầm thì, mà họ là cái tuệ giác Bát Nhã sáng ngời, rạng rỡ, hiện tiền, tỏ chiếu ngay bây giờ ở đây. Thế thì trả hình hài về cho các bụi, họ đi đâu? Họ thể nhập vào pháp thân, tức là tự tánh Bát Nhã rộng sáng, tịch nhiên, bất động của chính họ, cũng là pháp thân của Đức A-di-đà, cũng là trạng thái niết bàn. Rồi thưa các vị, Đức Thế Tôn chứng đạo rồi, Ngài nói một câu rất đáng cho chúng ta lưu ý. Ngài nói là: "Ta không ngờ là ta dùng con mắt của Thế Tôn mà nhìn thì cái điều đáng tội nghiệp nhất là mọi sinh vật trong nhân gian này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Thế mà họ cam chịu để cho họ nổi chìm tầm luân trong biển khổ. Thế nào là các vị có đức tướng trí tuệ Như Lai?" Thưa đại chúng, các vị không phải là thân, các vị không phải là vui buồn, các vị cũng không phải là cái sự suy nghĩ thầm thì, mà các vị là bản thân của cái biết sáng ngời nhận thấy những cái ấy là đức tướng trí tuệ Như Lai. Các vị an trú ngay trạng thái nhận biết thì mọi thứ vui buồn bồng bềnh đến và đi, không có làm gì xâm phạm nhận chìm đời sống các vị được. Nó đến, tất nhiên ai trong cuộc đời này cũng có vô vàn điều bất an đến họ cả. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, này chia ly, này sầu khổ là cái điều tất nhiên của đời sống con người. Nó đến với ta. Thế nhưng mà, thưa các vị là người nhận diện những cảm thọ vui buồn, chứ các vị không phải là những cái vui buồn. Thế thì nó đến thì nó cứ đến, nhưng mà ta an nhiên cưỡi trên cái lưỡng sóng thành mại tử sinh, đang ngồi trên những lưỡng sóng vui buồn, thênh thang, dạo chơi như Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế thôi. Và đức tướng trí tuệ Như Lai này, mình lặp lại, mỗi người chúng ta đều tự có, tức là cái năng lực nhận biết. Nếu các vị quay về, các vị mời thì, hay là quay về các vị an trú thì các vị nhận ra liền ta là cái nhận biết. Người xưa gọi một câu là: "Hồi đầu thiện ngạn." Quay đầu là đến bờ Niết Bàn liền, chứ không phải quay đầu đó anh phải bước mấy bước. Thiền Tông đặc biệt là mở con mắt tri kiến là thấy được Phật tánh. Thấy được Phật tánh người nào căn cơ mạnh lợi, căn cơ mạnh, thế thì họ liền là sống, họ vào liền, vào ngay cái biết họ sống được liền, thì mọi thứ đều là cái bị biết. Nếu tôi là con người này thì mọi thứ đến với tôi đều là cái đối tượng bị tôi nhìn ngắm, bị tôi nhận biết. Tôi không có vụng về đến nỗi tôi đồng nhất tôi vào cái bình, đồng nhất tôi vào cái bàn, đồng nhất tôi vào cuốn sách, hay là đồng nhất tôi vào người A, người B gì cả. Thưa các vị, ta chưa mở được con mắt tuệ, cho nên ta cứ hết đồng nhất mình vào cái này, đến đồng nhất mình vào cái khác. Mình đồng nhất mình vào cái vui, cái buồn, đó là cạn ngay trong tự thân. Rồi đồng nhất mình vụng về hơn nữa là đồng nhất vào cái gì? Đồng nhất vào người kia kìa. Người kia chết là tôi chết á, người kia sống là tôi sống á. Người kia mà quay lưng lại với tôi là tôi cắn răng tôi chết. Thưa, mình đồng nhất vào người. Rồi mình đồng nhất mình vào cái gì nữa? Đồng nhất mình vào của cải, vào tài sản, vào mọi thứ. Mà mọi thứ, thưa các vị, vốn là cái đối tượng của các vị, chứ không phải là chính bản thân các vị. Ngày nay thân của các vị nó vẫn là một đối tượng của ta, chứ không phải là ta. Rồi vui buồn nó là đối tượng bị nhận biết, chứ không phải là ta. Rồi sự suy nghĩ cũng thế. Và các vị quay vào chiều thâm sâu nhất, người xưa gọi là dẫm ngược sóng, là nước. Thiền sư nói một câu mà chúng ta cảm thấy rất là mắc cỡ. Thiền sư nói là mọi người đang ngồi trong nước, nước gần tới miệng, chỉ cần khòm xuống uống. Thế mà kêu tôi khát nước quá, bà con giúp dùm cho tôi miếng nước. Cái pháp thực tập căn bản để ta vượt thoát phiền não khổ đau, thưa nó ở trong tai các vị, nó ở trong lòng các vị, nó ngay nơi cái nhận biết của các vị. Các vị là cái biết buồn đang đến đang đi, chứ các vị không phải là nỗi buồn. Các vị là người nhìn thấy cái bất hạnh là một trạng thái của tâm hành, nó vẫn vơ trong vùng trời tâm của các vị, chứ cái bất hạnh không phải là các vị. Cái giận dữ cũng không phải là ta, ta là cái nhìn được giận dữ kia. Và thưa đại chúng là tự thân ta có vô vàn năng lực để có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền, thế mà mình bỏ trôi cuộc đời mình trong một kiếp lữ hành. Mình cứ nghĩ trong một kiếp lữ hành mình phải dành cái chỗ ngồi với ông A, rồi phải phấn đấu với người B vân vân. Và chuyến lữ hành nào cái cuối cùng của nó vẫn chấm dứt vào đại dương mênh mông. Thế mà đời sống chúng ta lại không biết trân quý và luyện đời sống mình trong một kiếp viễn du rất là vụng về. Thưa đại chúng là đạo lý giác ngộ các vị có thể đọc trong ngàn kinh muôn sách. Đức Thế Tôn nhiều bài kinh nào cũng dạy chúng ta quay về có niềm tin nơi tự thân của ta và trân quý đời sống của các vị. Các Đức Thế Tôn thành đạo giữa nhân gian như vậy cũng trời, có được một hình hài là có được vô vàn cái cơ hội để tu tập. Thế mà mình lãng phí một đời người để cho 100 năm đời người đi qua như nước qua kẻ tay. Đó là cái điều tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Cho nên khi các vị nhận diện được đời sống của mỗi người chúng ta đều là những người khách đang trên chuyến xe, thế thì mình biết trân quý đời sống mình vô cùng. Mình không có nỡ đầu tư đời sống mình cho những việc nó phí phạm năng lượng vô ích. Mình không có để cho từng năm của đời người nó trôi qua kẻ tai một cách tội nghiệp như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng là cái cuộc lữ hành dù dài mấy nó cũng chấm dứt. Nó không thể kéo dài hoài. Dù anh có làm một chuyến lữ hành quanh hành tinh này thì nó cũng phải tới lúc chấm dứt. Đó là cái chuyện lữ hành ở bên ngoài. Lữ hành của một đời người nó chấm dứt không biết lúc nào. Thế cho nên người khách thông minh trên chuyến xe, thưa các vị, họ chuẩn bị từng ngày, họ sống từng ngày. Sống cạn nhất đó là làm cho đời sống mình trong từng hơi thở không phí phạm, luôn an trú được trong niềm vui tịnh lạc. Và các vị luôn thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy để làm tràn đầy cái năng lượng hạnh phúc cho tự thân. Và xa hơn, nếu người cực kỳ thông minh á, thì người đó khám phá được ngay nơi hình hài nắm quẩn bọt bèo này có cái không sinh không diệt, đó là hòn ngọc quý nhất trong cuộc đời này. Nếu các vị nắm được điều này để thực tập thì mình chấm dứt được cái kiếp phiêu bồng lang thang trong ba cõi sáu đường. Bằng không á thì chúng ta thực tập giáo lý Đức Thế Tôn nếm được một chút hương vị ngọt ngào hạnh phúc giữa đời thường, nhưng mà hạnh phúc nào thì cũng bồng bềnh, đến đi sinh diệt mất còn, theo với đời sống sinh diệt mất còn thôi. Cho nên hãy khám phá vào rất sâu đời sống bên trong của các vị để thấy trong năm quẩn bọt bèo nó có cái không sinh không diệt. và an trú được, thì điều thứ nhất là các vị vượt ngang qua mọi khổ ách. Điều thứ hai, chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền. Và điều này, thưa đại chúng, là nó không phải là đặc quyền đặc lợi của thầy tu. Chân lý nó không phải là riêng một tôn giáo nào, không phải dành cho một số người, mà nó đồng đẳng cho mọi người, dù đó là cư sĩ hay tu sĩ, nam hay nữ, đều như nhau cả. Cái nhiệt tình của các vị dâng lên, cái nỗi khát khao tu tập của các vị mà bùng cháy, các vị yêu mến con đường tu và rất kinh sợ cái con đường sinh tử nổi chìm, thì các vị trân quý đời sống của các vị để tu tập. Và có như thế thì mình mới không lãng phí một kiếp lữ du. Bằng không thì thưa các vị, như bài thơ của Ba Sô, chỉ còn đau yếu giữa cuộc hành trình mùa thai áo đội. Cả cuộc hành trình của mình, nếu không đau yếu về thân thì đau yếu về tâm. Rồi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu đi qua, đời người rồi sẽ chìm vào cõi hư vô. Người ta đổi chiếc áo thì người ta còn mặc lại, còn mình đổi một hình hài tứ đại, chìm trong hôn mê, có khi kiếm lại hình hài rất là khó. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ. Và thưa đại chúng, là dường như cũng khuya rồi đó. Xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe. À, chắc chúng ta chắp tay hồi hướng đi nhé. Thầy mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành